chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát Thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Đức, Mỹ và Canada. Tiếp đó là tin tức 5 học viên Pháp Luân Công là cư dân tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bị kết án tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của họ. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc về việc cô đã triển hiện cho mọi người ở nơi làm việc thấy sự tốt đẹp của Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Công ở Hoa Liên, Đài Loan nâng cao nhận thức về việc thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 26 tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công ở Hoa Liên, Đài Loan đã giới thiệu môn tu luyện tại một quảng trường nhà ga và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi họ trình diễn các bài công pháp, âm nhạc an hòa đã thu hút nhiều du khách dừng lại để chụp ảnh. Ông Tô, một kỹ sư, dừng lại tại sự kiện và nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ bị mất kiểm soát, nó chỉ quan tâm đến lợi ích nhóm mà không cho phép người dân có quyền tự do tín ngưỡng. Ông tiếp tục, người dân không có quyền lên tiếng, sống trong một môi trường như vậy, cuộc sống không được đảm bảo. Tôi muốn ủng hộ các bạn, và là một công dân của thế kỷ 21, tôi thấy rằng nạn thu hoạch nội tạng sống là một điều đáng xấu hổ đối với nhân quyền toàn cầu. Tôi hy vọng toàn thế giới sẽ lắng nghe tiếng nói của công lý và hành động để chấm dứt cuộc bức hại này. Cảm ơn sự kiên trì của các bạn. Bà Lâm, một người đi bộ khác cho biết, tôi nghĩ tu luyện Pháp Luân Công rất tốt. Những người tu luyện chỉ muốn có sức khỏe tốt. Bà cảm thấy việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống là vô lý và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Tin tức thứ hai, các hoạt động của học viên Pháp Luân Công tại Đức. Ở thành phố Freiburg, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại trung tâm thành phố vào ngày 25 tháng 5 năm 2019. Đó là một ngày thứ bảy nắng đẹp và trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu một ngày. Quầy thông tin Pháp Luân Công được dựng tại một ngã tư rất dễ nhận thấy. Các biểu ngữ và bảng thông tin có thể thấy được từ xa, thu hút sự chú ý của người đi bộ và đi xe đạp. Họ dừng lại để ký bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một sinh viên quốc tế người Trung Quốc đứng rất lâu trước các bảng trưng bày và đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Sau đó, anh nói chuyện với một học viên và được cung cấp thêm bằng chứng. Người sinh viên đó đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Anh nói, nạn thu hoạch tạng sống là sự thật, tôi phải thoái, giờ đây tôi chắc chắn rằng chính quyền Cộng sản sẽ sụp đổ. Ở Berlin, vào ngày 31 tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kháng nghị ôn hòa gần Phủ Tổng thống Đức trong chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Vương Kỳ Sơn. Các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công. Các học viên dương cao một số biểu ngữ phía bên kia đường đối diện Phủ Tổng thống. Họ trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người qua đường vì tò mò muốn tìm hiểu thêm đã dừng lại hỏi về cuộc kháng nghị, hỏi Pháp Luân Công là gì và tại sao Pháp Luân Công lại bị bức hại. Anh Sasa đến từ Cologne và sắp tới sẽ làm việc ở Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên anh và bạn anh là Michael La nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh Sasa nói, các học viên Pháp Luân Công đang làm một việc tốt, và họ nên để tất cả mọi người đều biết đến cuộc bức hại. Anh chỉ vào tờ thông tin đang cầm trên tay và nói, tôi phải tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc kháng nghị ôn hòa kết thúc vào lúc 3 giờ chiều. Tại Frankfurt, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ diễu hành quy mô lớn và các hoạt động khác tại trung tâm thành phố vào ngày 1 tháng 6 năm 2019. Các học viên đã dựng hai quầy thông tin, lập các bảng trưng bày, và trình diễn các bài công pháp trên con phố mua sắm dài nhất của thành phố. Các học viên tổ chức lễ diễu hành vào buổi chiều. Đoàn nhạc Thiên Cua dẫn đầu đoàn diễu hành và màn trình diễn của họ đã thu hút nhiều người, gồm cả những người đang làm việc trong khu vực đó và du khách. Khán giả nhận tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên và chụp ảnh. Một số người thậm chí còn hỏi rằng họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Nghị sĩ Đức, bà Bettina M. Wisman, đã gửi một bức thư đến các học viên để thể hiện sự ủng hộ của bà cho sự kiện này. Bà viết, các đồng nghiệp của tôi đã cố gắng chấm dứt cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm qua. Tôi hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực này và và đặc biệt tôi đã tổ chức các cuộc thảo luận về các vấn đề như buôn bán nội tạng, đàn áp các nhóm thiểu số trong các cuộc họp chính trị và công khai. Điều này sẽ làm tăng áp lực đối với Trung Quốc. Bà kết luận trong thư, tôi ủng hộ và công nhận tất cả nỗ lực của các bạn. Một nhóm du khách đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xuống xe buýt để xem đoàn nhạc Thiên Cua. Một cặp vợ chồng ở độ tuổi ngoài 50 ngồi trong bóng râm, lặng lẽ theo dõi đoàn nhạc trình diễn. Các học viên đi tới chỗ họ và nói cho họ nghe về Pháp Luân Công. Họ rất ngạc nhiên bởi vì những điều này hoàn toàn khác so với những tuyên truyền mà họ đã nghe ở Trung Quốc. Người phụ nữ đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi rời đi, bà nói bà cảm thấy vô cùng may mắn khi được gặp rất nhiều học viên. Tin tức thứ ba, tại Mỹ, người dân vùng vịnh Bay Area tìm hiểu về môn thiền định cổ xưa Pháp Luân Công tại lễ hội Cherry. Lễ hội Cherry San Leandro lần thứ 110 diễn ra vào hôm thứ Bảy ngày 1 tháng 6 năm 2019. Các học viên Pháp Luân Công đến từ khu vực vịnh San Francisco đã tham gia cuộc diễu hành và sau đó là lễ kỷ niệm với một quầy thông tin để giới thiệu Pháp Luân Công. Nhiều người dân địa phương đã quan tâm đến môn tu luyện thiền định cổ xưa từ Trung Quốc này và đăng ký tham gia hội thảo sắp tới. Các học viên ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người già và phụ nữ, đã tham gia lễ hội này. Các màn trình diễn bài công pháp ôn hòa của các học viên thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả theo dõi cuộc diễu hành. Khi các học viên đi qua sân khấu chính, người dẫn chương trình nói với đám đông rằng Pháp Luân Công là một phương pháp thiền định giúp cải thiện cả tâm lẫn thân. Ông Lauren Anfin, Chủ tịch Hiệp hội Khu Thương mại San Leandro cho biết, ông rất thích màn trình diễn của các học viên. Ông nói, tôi có thể cảm nhận được sự ôn hòa. Đây quả là một màn trình diễn tuyệt vời và mang lại cảm giác thư thái cho chúng tôi. Sau cuộc diễu hành, các học viên đã dựng một quầy thông tin tại lễ hội Cherry để giới thiệu Pháp Luân Công với nhiều người dân và du khách ở San Leandro. Cô Andrea Renderas cũng đã đăng ký tham gia hội thảo. Cô nói, tôi thường thấy các học viên tập thế này trong công viên. Trông họ rất tuyệt vời và tôi muốn tham gia cùng họ. Cô Renderas định đưa mẹ cùng đến dự buổi hội thảo và cô tin rằng Pháp Luân Công sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Tin tức thứ tư, Pháp Luân Công được chào đón nồng nhiệt trong lễ hội Van Morin ở Quebec, Canada. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ hội Van Morin được tổ chức ở vùng Laurentian của Quebec từ ngày 25 đến 26 tháng 5 năm 2019. Chủ đề của lễ hội này là về sức khỏe và bao gồm các hoạt động nghệ thuật và tinh thần với mục đích giúp mọi người hòa nhập với thiên nhiên và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Nhiều người đã bị thu hút bởi gian hàng Pháp Luân Công và muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện truyền thống này. Đơn vị tổ chức lễ hội đã chuẩn bị một không gian rộng rãi gần sông để các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Nhà tổ chức sự kiện Mark Abubonis đã lên khán đài để cảm ơn các học viên vì sự tham gia của họ. Ông ca ngợi họ đã mang đến một bầu không khí yên bình và nói, cảm ơn các bạn vì đã đến. Sáng nay tôi đã rất lo lắng, nhưng tôi có thể cảm nhận được năng lượng của các bạn. Hiện giờ tôi thấy rất thoải mái. Nhiều người đã quan tâm đến Pháp Luân Công. Một số người hỏi liệu họ có thể học môn này ở đâu và những người khác nói rằng họ sẽ tải cuốn sách chuyển Pháp Luân từ mạng Internet. Mọi người rất vui khi biết rằng có những điểm luyện công ở một số thị trấn gần Laurentian. Những người khác mời các học viên đến các thị trấn gần đó để tổ chức hội thảo và trình diễn các bài công pháp. Mọi người bị cuốn hút một cách tự nhiên vào phần trình diễn gấp hoa sen bằng giấy và một vài em nhỏ cùng bố mẹ đã học cách làm hoa sen. Trong lúc họ làm hoa, các học viên giải thích về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở đất nước này, nhiều người đã rất xúc động. Sau sự kiện, các học viên đã nhận được thêm phản hồi từ nhà tổ chức lễ hội. Ông nhận xét rằng màn trình diễn của các học viên rất yên bình và hòa ái, và ông đã mời họ tham gia lễ hội năm tới. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. 5 cư dân Quảng Đông bị kết án tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của họ. 5 cư dân ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông gần đây đã bị kết án tù vì phổ biến thông tin về cuộc bức hại đối với đức tin của họ. Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Ông Ngô Xuân Hùng, chủ một công ty nhỏ ở Yết Tây, thành phố Yết Dương, đã bị bắt giam vào ngày 22 tháng 5 năm 2017. Cảnh sát đã theo dõi ông một thời gian sau khi phát hiện ra thông tin liên quan đến Pháp Luân Công trên tài khoản WeChat của công ty ông. WeChat là mạng truyền thông xã hội lớn nhất Trung Quốc và bị chính quyền Trung Quốc giám sát chặt chẽ. Trước cuộc bắt giữ, công ty của ông Ngô đã bị cắt Internet và một số nhân viên đã để ý thấy các cảnh sát mặc thường phục bên ngoài văn phòng của họ. Ba nhân viên và cũng là học viên Pháp Luân Công, bao gồm ông Ngô Húc Khâm, không phải là người nhà ông Ngô Xuân Hùng, ông Đường Kiến Quần và bà Thái Lâm Hoa đã bị bắt cùng ngày hôm đó. Cảnh sát đã đưa ông Ngô Húc Khâm về nhà và lục soát nơi ở của ông. Họ còn bắt mẹ ông, bà Trần Hiểu Bân, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Cha ông Ngô Mai Bình, đã thoát khỏi vụ bắt giữ vì ông không có ở nhà trong lúc cảnh sát đột kích. Ông Ngô đã cao tuổi, sau đó bị đưa vào danh sách truy nã tại phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập đặc biệt chỉ để bức hại Pháp Luân Công. Ông đã bị bắt vào ngày 15 tháng 3 năm 2019, khi ông đi xin phép tham dự phiên xét xử của con trai và vợ. Hiện ông đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Yết Dương. Ngoài gia đình ông Ngô Húc Khâm, cảnh sát cũng thẩm vấn các nhân viên khác và hỏi ai đã giới thiệu họ đến công ty và ai là người nhà của họ. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ một số cá nhân liên quan, gồm cả một số nhân viên cũ của công ty. Ông Ngô Xuân Hùng đã bị buộc phải ngừng hoạt động kinh doanh và nhiều đồ đạc cá nhân của ông đã bị tịch thu. Năm học viên, bao gồm ông Ngô Xuân Hùng, ông Ngô Húc Khâm và mẹ ông, bà Trần, ông Đường và bà Thái, đã bị Viện Kiểm sát quận Dong Thành truy tố vào ngày 29 tháng 1 năm 2019 và bị Tòa án quận Dong Thành xét xử vào ngày 19 tháng 3 năm 2019. Thẩm phán đã kết án họ vào giữa tháng 5 năm 2019. Ông Đường bị kết án 8 năm tù, ông Ngô Húc Khâm nhận bản án 7 năm rưỡi, bà Trần và bà Thái mỗi người 2 năm rưỡi. Thời hạn thi hành án đối với ông Ngô Xuân Hùng vẫn đang được xem xét. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu tự trị Quảng Tây Trung Quốc. Làm tốt công việc để triển hiện cho mọi người thấy sự tốt đẹp của Đại Pháp. Tháng 12 năm 2014, tôi được một công ty bất động sản thuê làm nhân viên kế toán tài chính, thủ quỹ và nhân viên quan hệ khách hàng. Tôi phải làm việc với hầu hết các kiểu người và yêu cầu đối với tâm tính là rất cao. Việc thu tiền thuê nhà từ người thuê là một công việc khó khăn nhất trong công ty và lợi tức cho thuê là nguồn doanh thu chính của công ty. Vợ của ông chủ đã rất chú trọng tới việc này, nhưng bà ấy rất bận rộn và không thể đến công ty thường xuyên. Tuy nhiên, bất cứ khi nào bà đến, bà sẽ đôn đốc nhân viên thu tiền thuê nhà. Vì vậy, bất cứ ai được giao trách nhiệm đó đều cảm thấy rất áp lực. Khi vào làm việc ở công ty, tôi được biết nhân viên thu ngân làm việc toàn thời gian gần đây đã nghỉ việc. Một kế toán khác làm công việc của nhân viên thu ngân bán thời gian cũng chán ngấy với công việc này và phải đi tìm công việc ở nơi khác. Công việc thu tiền chủ yếu do những người trẻ tuổi đi làm. Nhưng tôi đã gần 50 tuổi và dường như đó là một công việc khó khăn đối với tôi. Tuy nhiên, kể từ khi tôi là một người tu luyện, tôi quyết định mình phải gắng hết sức để làm tốt công việc. Vừa lúc tới công ty, tôi thấy văn phòng và phòng tắm rất bẩn. Vì vậy, tôi bắt đầu lau dọn vào mỗi buổi sáng trước khi đổi ca làm. Không lâu sau, các đồng nghiệp biết tôi tu luyện Pháp Luân Công. Qua biểu hiện của tôi, họ dần hiểu các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Thậm chí một số người bắt đầu đọc các sách Pháp Luân Công và một số người quyết định thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong công việc, tôi thường xuyên nhận được các cuộc gọi phàn nàn từ khách hàng. Rất khó để giữ được tâm thái bình tĩnh. Khi gặp tình huống như thế, tôi sẽ nghĩ về pháp của sư phụ. Nhẫn là chìa khóa của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, ủy khuất hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ. Hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy ủy khuất thì mới là cái nhẫn của người tu luyện. Thế nào là nhẫn? Tinh tấn yếu chỉ. Dần dần, tôi đã học được cách kiểm soát tâm thái của mình và không còn khó chịu nữa. Tôi trở nên kiên nhẫn và ân cần lắng nghe phàn nàn của họ hơn. Tôi viết ra những thông tin cùng ý kiến của họ về mỗi vấn đề và chuyển tới bộ phận phụ trách để giải quyết. Kết quả là chất lượng dịch vụ của công ty được cải thiện và ông chủ hài lòng với công việc của tôi. Có rất nhiều lần khách hàng đến với thái độ giận dữ, nhưng sau khi rời đi thì cười tít mắt. Sau khi đối đãi với khách hàng bằng lòng tốt, hầu hết họ đều chủ động trả tiền thuê trước thời hạn. Nếu có người thực sự bận, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thân thiện để nhắc họ. Tuy nhiên, tôi cũng gặp một sự cố thu tiền liên quan đến việc cho thuê cửa hàng. Phí tiền điện được thu sau khi sử dụng, cùng với tiền thuê nhà. Vì vậy, một số cửa hàng được chuyển giao cho khách hàng mới trước khi tiền điện được thu. Trong những trường hợp đó, công ty thường chịu lỗ phần tiền điện cho tháng cuối cùng từ chủ cửa hàng chuyển đi. Khi điều này xảy ra, ông chủ sẽ khá bực bội. Tôi luôn giữ vững tâm tính và không để mình bị động tâm. Sau đó, mọi thứ thay đổi. Bây giờ, các chủ cửa hàng trước thường đến trả các hóa đơn tiền điện sau khi họ chuyển đi. Tôi cũng chịu trách nhiệm gửi tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của bà chủ. so với năm 2014, số tiền tôi thu được trong năm 2015 nhiều hơn vài trăm nghìn nhân dân tệ. Bà chủ rất hài lòng, bà ấy nói đi nói lại, có chị ở đây tôi rất yên tâm. Kể từ khi tôi đảm nhận công việc thu ngân, thu phí dịch vụ và làm các nhiệm vụ khó khăn, môi trường làm việc của công ty chúng tôi được cải thiện và ông chủ không còn để đồng nghiệp của tôi làm việc thêm thời gian nữa. Nhân viên thu ngân trước đây từng chịu rất nhiều áp lực và thậm chí đã nghĩ đến xin nghỉ việc, nhưng đã quyết định ở lại sau khi tôi nói chuyện với cô ấy. Tôi nói với cô ấy về nguyên lý của Đại Pháp, giúp cô giải quyết được mâu thuẫn với mẹ chồng. Cô rất tin tưởng tôi và chúng tôi đối xử với nhau như chị em. Cô ấy nói với tôi sẽ không nghỉ việc, công việc của tôi giờ dễ dàng và thoải mái, chị đi đâu thì tôi theo đó. Tôi không mong đợi cô ấy thay đổi đến như thế, nhưng cũng giống như những gì sư phụ giảng. Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh, trích, khí và công, Pháp Luân Công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.